Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Yeah. tại bờ lớn con chân biến đi bên ngoài công việc để cao dài vô thường điều ngự thiên nhân sư phật cái con nhớ tâm thần để chánh pháp do bao tiền thiên thiên thần thiền thiền đến để chứng nghĩa vừa ngoài bởi chân nghĩa mang thân thần đi nhà thân chứng nhớ tâm thần để chứng tâm nghệ từ thế tôn bao nhiều hành trở hành như ly hành chân chánh hành đường vô đôi tâm vì an nhập về tâm thần phẩm thế phẩm kính lễ là phước thiện vô thượng trong đời.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tâm ban lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành tin đại bi bi mở hoan hỷ dạy chúng con để cuộc lên cao trường thế không đi lại hỏi rồi giảng dạy như thầy sống thân vui vẻ thân đạo vân trí nghiệp cũng như làm thôn thức là cuộc lên cao trường hỏi chú cứ tìm họ công đức trường đã làm chân chân hướng tư tâm là cuộc lên cao trường đã văn nhẹ nhẹ dội kéo ước nguyện hồng đạo nói những lời chân chân là cuộc lên cao trường yêu thương bằng trên thành chăm sóc vợ và con sống bằng nghề lương thiện là cuộc lên cao trường bố thí hành đúng pháp chư nguyên hàng niên buồn hành vi không nói lầm là cuộc lên cao trường ta đi tâm niệm hát tự chế công tay xưa tinh thần thông thiện pháp là cuộc lên cao trường biết tôn kính kiêm nhường khi chúng ta đi hơn đúng thời nghe chân pháp là cuộc lên cao trường nhận một cánh thượng hóa thượng hiếp kiếm ta môn tùy thời làm luận pháp là cuộc lên cao trường sống tam hành thấy được đi thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng tâm đồng
tôn cầu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Con chấp tay khen đây đầu đảnh lễ tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng thượng tọa Tế Siêu, thượng tọa Pháp Đăng để đức minh hạnh và chư tôn đức tăng hiện diện đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu thân thương. Nam mô Bụt Thaya, đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8-10:30 tối, giờ Houston 7-9:30 sáng, giờ New York 8-10:30 sáng, giờ California 5-7:30 sáng, giờ Paris 2-4:30 chiều, giờ Sydney 12 tối đến 2 sáng. Con tịnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ nhật ngày 7/12/2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-Nibbāta. Kinh hai pháp trì quán sẽ do thượng tọa Thích Hạnh giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh để đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú chúng con kính trên sư minh hạnh, kính bạch sư trong lúc kính thưa đại chúng bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-Nibbāta. Dạ, theo chương trình thì hôm nay là chúng ta học bài kinh hai pháp trì quán phân đoạn 750 và 751 khi do thượng tọa Sát Đẳng thuyết giảng. Nhưng hôm nay thượng tọa Sát Đẳng năng bận không thể vào trung được, giờ con không biết tính sao, con tính kinh thỉnh thượng tọa Tể Siêu điền thuyết cái khoảng này được không ạ? Dạ, nếu mà thượng tọa có sức máy và nghe được xin, dạ con có thấy thượng tọa Tể Siêu không? Rất là xa thú, dạ con kính tri ân, con xin lãnh lễ kính tri ân thượng tọa và kính mời thượng tọa, con xin dâng mít lại cho thượng
tọa. Xin mời thầy nhé, xin mời thầy mời dâng mít lại cho thầy nhé. Xin lễ giáo pháp về thần kinh. Xin chào tất cả quý Phật tử. Tin là chữ tăng kinh thường quý vị. Điều này ở trên thiên chỉ ta có gì đâu mà rốt là về cái chương trình lịch giảng của các chị như đây là khiến cho các chị anh xin thì cũng có dẫn chương trình một cách giáo sư thì cũng khó suy giảm được trước đây thì chúng tôi có một cái điều kiện để bị dương chị tâm nếu mà ngày nào nhiều việc gì khác thì mình sẽ thiết tiếp một cái bài kỳ của mình lại chọn mấy hôm trước nhưng mà hôm nay có lẽ tôi phải ngoại lệ vì cái bài học trước bài kỳ trước thì chúng tôi đã anh đã chọn đã thiết xong rồi ngày mai mình chúng tôi muốn chọn cái bài mới hôm nay mình vẫn tình cờ tự biết là tình trạng chất đẳng không có phổ thông được thì chúng tôi cũng không biết là tình trạng chất đẳng có quá đổi với chúng tôi ngày mai hay không hay là hôm nay thì điều tiết, hôm nay thì điều tiết chúng tôi cũng chưa biết được cho nên chúng tôi làm cái ngoại lệ là hôm nay chúng tôi tiết hai bác kỳ quá và tiếp theo bởi vì ngày mai hy vọng là sẽ có sự tự nhiên động thì cái bài kinh mới thì chúng tôi soạn chúng tôi chọn bài kinh đó thì tôi sẽ tặng sẽ dẫn nhau còn bây giờ hôm nay thì chúng tôi sẽ viết phân đoạn 70-51 tiếp tục cái bài kinh hai pháp tỳ quán và thường tôi sẽ đẳng là thiết từ hôm trước đến nay bây giờ xin mời Phật tử đi đọc cho cái phần hai pháp tỳ quán này sau đó tôi sẽ tiếp dẫn
xin mời cô Lâm Hồi. Một cái thời gian sau cuối lần tay cũng kính thưa sư đến đỉnh lễ để ông thứ trưởng thứ sư thành tập hợp đăng biết minh hạnh thì cũng được tăng lên và học hôm nay kính thưa pháp tiểu án trong 750-751 để các tỷ kheo có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên dao động. Đây là pháp tiểu án quán thứ nhất. Do đoạn diệt, ly thân dao động không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tiểu án pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tiểu án hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm: phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên dao động. Do đoạn diệt dao động, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên dao động, do vậy bỏ dao động, chặn dừng chặn đứng lại các hành, không có gì chướng ngại, không chấp thủ chánh niệm, vị tỷ kheo bộ hành khắp tất cả trên trời. Chúng con cung thỉnh thưa tòa thiền sư trở lại từ đi thuyết giảng bài hôm nay là một thời gian.
Nam mô Bổn Thầy. Xin bạch chúng ta kính thưa quý Phật tử, càng đi sâu vào bài kinh hai pháp thiền quán, chúng tôi có cảm nghĩ chính đây là những cái đề tài tu tập thiền cốt lõi. Chúng ta không cần phải đi tìm kiếm ở đâu xa, không cần phải học từ ở vị sư này hay vị sư khác, mà chúng ta học ngay từ Đức Phật. Sở dĩ mà Đức Phật này thuyết hai pháp tùy quán là nhiều khía cạnh như vậy, là để cho mỗi một vị tu tập tùy theo cái căn cơ của mình thích hợp với cách tùy quán nào thì chúng ta sẽ thực hiện theo đó. Thí dụ như hai pháp tùy quán khổ thì duyên vô minh, duyên vô minh thì dứt khổ, hay là khổ hiện hữu do hành, đoạn diệt hành thì tránh dứt khổ, không là hai pháp tùy quán. Nhưng mà người theo mỗi người có một cái khám khích với đề tài nào thì chúng ta sẽ tu tập cái đề tài đó. Từ trước thì chúng ta học tư khổ hiện hữu là do duyên thức ăn, đoạn duyên thức ăn thì khổ không có hiện hữu tương tự, cũng là một điều rất đáng cho chúng ta phải suy nghĩ. Hôm nay thì chúng ta lại học hai pháp tùy quán dựa trên vô duyên vô vọng. Phàm khổ gì có khổ gì hiện hữu, tất cả đều vô duyên vô vọng, đó là sự đánh giết do đoạn diệt do vọng, nên khổ không có hiện hữu. Đó là pháp tùy quán thứ hai. Chúng ta đọc qua những cái đoạn kinh này, chúng ta thấy rằng cái cách của Đức Phật dạy chúng ta tu tập là dễ rất là đơn giản. Nhìn thân khí Đức Thế Tôn này chỉ nói lên những cái tâm cốt lõi, không cần phải nhiều lời, không cần phải văn chương bốn bảy với những từ ngữ do to muốn đến làm. Nếu như mà nói về cái pháp tu tập, cái pháp thiền rồi mình nói nhiều lý thuyết nhiều làm cho người hành giả họ nghe họ quan ra, họ cảm thấy họ đang đi giống như là đang đi tiến hành trên một cái mảnh đất rộng, nó không có cô lập như gì. Thường cái con đường tiến hành ấy, của cái vị hành giả của bạn, con đường đó nó không rộng lắm, nghĩa là bề ngang con đường được có khoảng chỉ một mét là đủ rồi, còn chiều dài là có khoảng chỉ 50 mét là đủ, 50 bước trên là đủ. Và trong cái phạm vi đó, thật ra thì ở trong thế giải thì nói là con đường kia là bị lý tưởng là bị nhai khoảng 3 bước, bị dài 60 bước. Nếu như mà chúng ta đi trên con đường mà rộng mênh mông thì là không có lối, chúng ta đi cái tâm chánh niệm được. Quý vị có khi nào mà quý vị anh chẳng vị nào mà có hành hi và có chọn đi tinh hành thì quý vị sẽ cảm nhận nhiều lương điều mà chúng ta nói rõ lắm chứ gì. Cũng như khi chúng ta nghe cái bác sĩ nếu mà người mẹ rất là ngắn gọn, phàm có khổ gì hiện hữu thì tất cả cái đó là gì? Do duyên giao động. Mình có thiền quán pháp thứ nhất là gì? Từ pháp thiền quán thứ hai để khi nào mà chọn duyên thì giao động, thì lúc đó là khổ không có hiện hữu một cách rất là đơn giản, nhưng mà thân khí vô cùng. Chúng ta muốn theo đó thì chúng ta thực hành. Thì ở đây cái gì? Nếu mà chúng ta những cái từ ngữ trường dài, những cái từ ngữ còn học trường dài mà chúng ta bỏ quên những cái chi tiết để trong lúc mà chúng ta làm gì thì đó cũng là điều đáng tiếc. Chẳng hạn như cái sự giao động, những giao động như gọi là tinh chi tác, tinh chi tác duyên giao động là tinh chi tác bất thời gian. Dòng tiền chi tức khăn phạm phù ký là sắp tăng tinh chi tăng bất thời gian. Bất cứ khổ gì hiện hữu thì tất cả đều là do duyên, do duyên giao động. Tinh chi ta năng nếu rồi thì nó chỉ được có sắc và phù mà khi đó duyên giao động thì không có khổ hiện hữu, thì khổ không có hiện hữu. Thì thưa quý vị, có một số người cái từ khổ nó phát ra là do tâm bị giao động, tâm giao động theo diện mạo, tức là giao động bởi chi phối cảnh cảnh sắc thân khí vị xúc, hay là giao động bởi do tâm phóng lực. Bị giao động bởi thiếu lòng tin, những cái sự giao động đó chúng ta còn chú ý ở đây không gì. Lúc nào mà chúng ta định tĩnh, những tâm an tịnh được thì lúc đó chúng ta cảm thấy thoải mái, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy cái sự tu tập của mình nó tiến bộ nhanh lắm. Nhưng lúc nào mà quý vị bị dao động bởi cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh gì đấy, hay là bị dao động bởi những cái phiền não, tham sân si, chi phối, hay là mình bị dao động bởi do cái niềm tin không có kiên định. Bữa nay thì nghe người nói cũng vậy, mình tin. Bữa mai là nghe người khác thuyết giảng, chúng ta cũng tin theo đó, chúng ta bỏ cái niềm tin ngày hôm nay. Từ ngày mốt chúng ta nghe người khác thuyết với chúng ta, nghe học phải rồi thì chúng ta bỏ hết cả cái niềm tin ngày hôm nay và ngày mai. Thì như vậy cái đó gọi là cái tâm dâu. Như Đức Phật dạy rằng là ai tâm không an trú, tỉnh tính bị đứng động, trí tuệ không viên mãn. Tức là nói đến cái sự dao động của chúng ta, cái niềm tin của chúng ta nó không có nhất hướng, thì đó cũng là một cái hình thức dao động. Thì bây giờ trong ba cái hình thức dao động đó, chúng ta là bị hành giả tu tập thì chúng ta phải tự giải thấy. Có những điều hành giả khi mà tu tập đi vào khu thiền một ngày hai ngày rồi những cái ngày khác, và họ cảm thấy rằng Phật thật không có thích hợp, tức là ngày nào hành thì tâm có bụng đói rồi phải thọ và dùng những cái thực phẩm ở trường thiền họ cung cấp cho, mà mình cảm thấy rằng ăn nó là quá lạc hoặc là quá béo nên tâm mạng quá chua quá cay, thì mình cảm thấy ăn không được thì cái tâm của mình bị chi phối bởi cái vị, chi phối bởi vị. Do đó chúng ta bị dao động. Còn có một vị tỳ kheo đi xuất gia, nhưng mà vị đó vì hồi còn tại giới cư sĩ là một vị công tử, thường cái sự nghe các cái ca sĩ họ ca hát, còn vị đó đi xuất gia rồi đi vào, còn bây giờ ở tại một cái tỉnh thất ở gần ở bên bên cạnh của tường thành. Vào buổi tối thì đến nghe cái tiếng đời, cái tiếng đàn, cái nhạc, tiếng ca, tâm của chị đó bị dao động. Vì này bị dao động vì là không có tu tập được, cho nên vị này tâm tính khổ sở. Vị này mới đi đến Đức Phật, lúc bây giờ những sư tôn này mới đi chỉ cho một cách để bị duy trì cái sự dao động đó. Vị này tu hành mới tốt, mới chứng đạt được cái hương quả gì khó quý vị. Khi mà chúng ta tu mà chúng ta tu thiền là chúng ta còn thích cảnh sắc, thích ngắm nhìn cảnh sắc, hay là thích nghe âm thanh, hoặc là chúng ta thích thọ thích vật thơm, hay là chúng ta thích những cái món ăn hạ khổ vị, hay là chúng ta còn thích những cái túi xứ, những cái càng tọa êm ái, chúng ta còn thích như vậy thì chúng ta còn dao động. Mà hãy còn dao động thì cái tâm không thích an. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng là khi mà chúng ta bị chi phối bởi, chúng ta bị dao động bởi năm cảnh trần, thì lúc bây giờ chúng ta không có thời gian là để chúng ta tu tập. Ở đây có gì? Còn có người thì cái tâm họ dễ bị dao động là do từ tình duyên, cũng do cái não ngủ ngầm, cho nên ái tham họ nặng quá. Ví dụ như họ nắm về dân nắm về lập tới lập hay là họ hay những người đứng cạnh thì đó trong dao động bởi phiền não tham một vị hành giả tu tập cái đó cũng chính là bởi vì khi mà còn những người đứng cạnh ở cái cuốn sách nào mình quen cái cuốn đó mình mới cái cuốn sách đó mình dính mắt với cuốn sách đó hãy bỏ cái cuốn sách đó rời cái cuốn sách đi chỗ khác là thì mình là tâm của mình bất an mình tu tập được như vậy cái sự dao động nó bởi do phiền não thì phiền não cao rồi phiền não tân có người họ tu tập nhưng mà cái tâm của họ còn lúc nãy mà chưa có bỏ được gặp cái gì cái nghịch lòng thì một là họ phẫn nộ họ dễ phẫn nộ còn hai là cái tâm tư họ bức rứt bực bội nó vẫn là họ tu tập thì một vị hành giả một tu tập mà bị dao động bởi do thân tâm như vậy thì cũng không có cố gắng làm được cái gì không có tiến bộ. Rồi một điều nữa là những cái vị tu tập mà trong dao động bởi cái phiền não như là phiền não si chẳng hạn tức là lúc bây giờ vì không hiểu pháp không có câu chuyện sáng suốt để thấu hiểu như là thấu hiểu đề mục của đề mục tu tập thì lúc đó ngồi tu tập nhưng mà cái tâm nó cứ miên man nó suy nghĩ cái này suy nghĩ kia hay là tự nhiên cảm thấy đầu óc nó rỗng không nhớ không biết cái điều một cái như thế nào và khi mà để ý cái hơi thở ra và cái vào và vì đó thì do chi chi phối cho nên thì nó không có thể nào mà vận dụng được trí tuệ để nhận thức được bản chất như thế nào cứ ngồi đó mà niệm hoài như vậy thì chúng gì đây cũng là một trường hợp mà tâm do bận như là không có nhớ ý cái này khi nào mà một vị hành giả có tu tập thì định có kinh nghiệm trải qua thì trải nghiệm bản thân thì khi mà được trình bày như vậy quý vị sẽ biết rõ là mấy cái trường hợp đó là chúng ta lập giác phải nhiều khi ngồi hành thiền quý vị có hơn thì ngồi hành thiền nó khác tốt bình bẩn lắm cái chuyện bé nhẹ lắm tỉnh táo lắm nhưng mà có hơn còn hành thiền thì cái tâm mơ màng nó không nhận thức được cái gì hết thỉnh thoảng thì mới niệm được hơi thở ra hay tôi vào từ sau đó là tâm nó liên lan chứ không phải là do cái sự niệm thở cố định mà là lúc đó nó tâm bối rối không biết là phải bắt đầu từ đâu phải suy xét như thế nào phải hiểu cái gì trong những trường hợp này thì chúng tôi chỉ còn có một cách là bây giờ nếu mà để như vậy đó cái thực sự y duyên lâu ngày đó giống như là bị lần thuốc vậy thôi cho nên ngay trong lúc đó tôi phải cố gắng làm sao mà giữ trách nhiệm chúng tôi ngồi để chúng tôi nhắm đọc chúng tôi suy nghĩ một câu Phật tôn bằng tiếng Bali hay là một bài kệ mà Đức Thế Tôn thuyết cũng bằng tiếng Bali mà hãy tâm trí như thế nào để từng câu từng lời từng chữ mà không có bị nhầm lẫn thì chúng tôi vẫn xem đó như là một cách để mà an trú chánh niệm để an trú chánh niệm cho đến khi nào mà tâm nó định tĩnh rồi đó lúc giờ tâm minh mẫn trở lại thì lúc đó mình mới bắt đầu mình tu tập theo cái đề mục để chọn. Cái trường hợp này là chúng ta vừa trình bày của chị đó tức là cái tâm vị hành giả bị dao động bởi do phiền não rồi có một số vị hành giả khác trong dao động bởi lòng tin, thiếu lòng tin. Thiếu lòng tin có nghĩa là có cái sự nghi ngờ, như Đức Phật đã thuyết ở trong cái bài kinh Di Sùng Thế Đát là những tâm quan vương. Một vị tỳ kheo khi có cái sự nghi ngờ bậc đạo sư không biết tin, sự giác ngộ bậc đạo sư nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ tăng chúng, nghi ngờ học giới, được phẫn nộ bất mãn với các bạn đồng phạm hành, thì tâm của vị đó thối thất những pháp mà chưa đạt, không có tiếng đạt của những pháp nào đã đạt nữa, từ thì vị đó không có tiếng thêm nữa. Thì như vậy vị đó gọi là tâm quan vu chia tục cái đó.
Ở đây khi một người tu tập, ta phải biết rằng cái niềm tin của chúng ta và không có cái sự kiên định, không có sự nhất quyết. Bữa nay tin cái này, mai tin cái kia, người nào đó mình cũng nghe cũng phải. Để mà có chuyện gì thì đến dạy cho cái phương pháp và niệm hơi thở, tức là niệm thân, thì cũng theo mình học để hành. Rồi thời gian khác có vị thường xuyên ở nước ngoài vào dạy cái phương pháp gọi là niệm thọ, có nghĩ mình bỏ không tiếc, tại sao mình khác đi nghe được mình không đi nghe được, bắt đầu đi tới đó tham dự. Sau khi nghe hướng dẫn thì mình bỏ cái phương pháp niệm thân đi, bắt đầu niệm thọ. Rồi có những vị thường xuyên họ dạy chuyên về niệm tâm, hoặc là họ dạy chuyên về niệm pháp, chỉ nổi trong mối định sức để thân thọ tâm tác đó, là tâm của mình. Bữa nay thì học cách này, mai học cách kia, thì như vậy cái niềm tin đó nó bị dao động. Còn nói chi là một người tốt có hơn thì chắc biết Phật, còn có hơn thì lại tin một vị đạo sư ngoại giáo khác. Giờ có người thì có chút một sự tin giáo pháp của Đức Phật, kinh điển Pali, còn có lúc mà nghe những cái triết lý của các vị tổ thuyết giảng thì nghe cũng thích, cũng chạy theo, cho nên pháp thì dao động. Rồi tin tâm chút cũng vậy, có người thì có lúc mà họ tin tâm chút, có lúc họ không tin, hay là có lúc một tin cách thì đi theo nhà chứng kiến Phật, còn có lúc đó thì họ gặp những vị tu sĩ nào mặc dù không phải là đệ tử, bọn họ cũng đặt lòng tin. Thì như vậy cái niềm tin của họ bị dao động như thế thì không bao giờ mà họ có thể tu trí được, thì tâm của họ trở nên quan vu. Cho nên khi mà chúng ta đọc về cái này, chúng ta thấy rõ một điều là có những trường hợp khổ nó phát sinh là do duyên do lực, đừng có nói chi là đừng có kể những gì chỉ trong cái cuộc sống bình thường của chúng ta, mà hãy tâm mình biết do lực chúng ta khổ nhiều hơn cái gì. Chúng ta nói những từ, chúng ta có một cái điều rất là tâm đắc, bởi vì bản thân chúng tôi có cái bệnh đó. Có nghĩa là bình thường không có chuyện gì thì tâm của mình mát mẻ, thoải mái, yên tĩnh, mà tiếp thu hết là dễ. Nhưng mà vì là cái tâm cầu toàn, do đó cho nên chỉ cần nghe biết người ta nói mình như vậy, nói mình như vậy, mà những cái cách nói của họ không phải là nói tốt mà là nói xấu, thì trong trường hợp này chúng ta bị dao động gì, chúng ta bị dao động liền của gì, mà chính vì chỗ đó khổ nó phát sinh. Cho nên mỗi khi chúng ta phải hiểu điều mà Đức Thế Tôn đã nói, khổ này hiện hữu tất cả do duyên dao động. Một cái khía cạnh đó là chúng ta phải tùy cái nước như chúng ta có cái bệnh đó, Thì cũng rất mau của chúng tôi là ngày hôm nay khi mà chúng tôi tiếp tục giảng về hai pháp tùy quán mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã thiết trước, thì hôm nay chúng tôi tiếp tục. Thì đọc ngay cái đoạn kinh này chúng tôi cảm thấy không cần phải nói cho người khác nghe để người khác thực hành, mà chúng tôi chỉ cần học hiểu và chúng tôi thực hành cho bản thân mình thì chúng tôi cũng đủ, chúng tôi cũng đủ rồi. Chúng tôi cảm thấy như vậy là quá đầy đủ cho cái việc của chúng ta, cho cái việc của chúng tôi học pháp. Khổ vô duyên vô, thế này chúng tôi biết tâm đắc cái gì. Và một cái tùy quán nữa là khi mà thực hiện đoạn diệt được tính thì giao động đó có nghĩa là đoạn diệt giao động là tâm an tịnh. Cái tâm an tịnh, cái tâm bất động, an niên chí tác, an niên chí tác hay được gọi là a niên chí, a niên chí tác tăng đó là bất động hành. Thì như vậy là cái gì? Nếu từ cổ nó không phát được. Ở đây trong những cái chuyện khác mà chúng ta tu tập đối với cái pháp dục giới, thì bất hiện là khi bất hành. Còn cái pháp dục giới, cái pháp dục sắc giới thì gọi là phúc hành, là vô gia tăng tài. Nhưng mà trong thiện pháp và thiện pháp siêu thế, pháp gì siêu thế thì gọi là Aleja Sanka, tức là bất động hành. Một cái trạng thái rất là vững đắc. Thì ở đây chúng ta có những cái trường hợp chúng ta bất động. Một là chúng ta tu tập định trong thiền vô sắc. Thứ hai nữa là chúng ta đạt đến trạng thái của một vị thánh thì đủ với Phật. Như trong bài kinh Tăng Lễ Phật Pháp, những cái câu này có dạy là phước pháp tác luôn các tâm này chỉ khi cần giá cho các tâm bạc tiết. Sau tâm khi mang cái tâm mang của tâm mang khi xuất trạng pháp đời, tâm không động không sầu tự tại và vô diệt là phúc lành cao thượng. Cái pháp thì giới của chúng ta mà chúng ta có làm phước, chúng ta có tu tập thiện giới, cái thiện giới của chúng ta có chỉ tạm thời làm cho chúng ta được an vui. Nhưng mà có tiền giới chúng ta hay là tiền sắc giới, nó cũng chưa phải là cái trạng thái thật là toàn hảo, bởi vì nó rất dễ giao động như quý vị. Chỉ có khi nào đạt đến cái tiền vô sắc thì đó mới là cái trạng thái không động. Hoặc là khi mà đạt đến cái tầng thánh thứ tư, tầng thánh thứ ba, thứ tư thì chúng ta tức là ăn hạ ăn hán thì chúng ta thấy là nó đã lên đến chỉ còn cái sự hạnh phúc rồi. Bởi vì đối với các Phật thánh đã đoạn trừ những cái phiền não như là tự ái tự sân nha. Thì còn những vị A-la-hán thì ngài đoạn trừ đã tất cả vô sắc đi. Khi mà hạnh phúc về cầu vô minh thì trong trường hợp này là bị nó hoàn toàn mình giải thoát. Thì ở đây cũng gì? Khi mà chúng ta nói đến ý nghĩa chi pháp thì chúng ta đề cập đến những cái phương pháp như thế này, nhưng mà chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái pháp bất động đó, cái trạng thái đó nó quá cao siêu, mình đạt không tới. Thế thì chúng ta lại nói đến cái pháp cái trạng thái không đơn độc mà nó thấp hơn một chút thì để chúng ta có thể chúng ta thực hành. Bây giờ thưa quý vị, nếu mà tâm dao động, nếu mà tâm dao động cho ngoại cảnh, thì bây giờ khi mà chúng ta muốn không có bị dao động bởi ngoại cảnh thì chúng ta phải thường xuyên suy xét về đối với cảnh sắc, cảnh thân, cảnh trí tuệ và cảnh xúc, nó là vô thường vô ngã. Khi mà chúng ta nhận thức về điểm này thì khi mà do cảnh sắc, cảnh thân, trí tuệ, cảnh xúc thì tâm nó cũng không có bị dao động. Nhắc đến đây, nói đến đây thì tôi nhớ cái câu chuyện mà trong những cái bát cá kể lại, một vị tỳ kheo nọ đi thực thực ở tình cờ đến trước cửa nhà của một người phụ nữ. Cái cô gái đó trẻ mà có lẽ là cũng gian tặc. Cô ta bước ra đuổi đá thì thấy ông chị này là con chị không có tức hình, thì không có nhìn mặt người chị chủ, chỉ nhìn một cái bạn thôi. Nhưng mà khi mà cô cái bàn tay mất băng lõm nhà của cô chú nữ thì đặt một thân vào công tác, thì tâm của chị thì sao khởi lên cái chuyện giao động. Vì ngay cái đó thì sau này ra giải cái tâm mà thật là tội lỗi, thật là nguy hiểm cho ngươi. Khi bị dao động bởi một cảnh sát của mình, rồi thì sau đó lưu lại con đường đi bất thường, không có tiếp tục đi mà trở về nơi trú ngụ của mình. Và người đó và còn gì ở vị đó loại bỏ cái tâm giao động từ cảnh sắc nữa, rồi vị đó cái tiếng tôn đến và vị A La Hán, thì như vậy mới dễ ổn xuôi. Cho nên nếu một ngày chúng ta thường xuyên thấy được cái bản chất thật của sắc trong ngôn ngữ xúc là vô thường của vô ngã, thì lúc giờ chúng ta không bị dao động bởi cảnh sắc. Một trường hợp nữa là khi chúng ta nói đến bị dao động bởi phiền não, người mà não về cái tánh hoang, người mà nặng về cái tính sắc, người nặng tính si, chính do cái sắc tham sân si đó nó sẽ làm cho trong giai đoạn một cái thú vực sắc. Một lần yêu hành giả và cầu hành giả, tức là hai vị đạo sĩ khổ hạnh, một người tu cho thành con chó, người tu cho thành con bò. Hai người này mới đi đến gặp Đức Phật, và người này hỏi dùm cho người kia: bởi Đức Thích Tôn ông bạn của con tu cho thành con chó thì con sẽ chết để xem gì đâu. Thì người kia cũng thay mặt người bạn của mình hỏi bạch Đức Thế Tôn: Không bạn con tu hành đã lâu rồi tôi chơi hành con bò. Thì vậy chết để tâm gì đâu. Chú ý tiếp tục đề nhé. Ngài giải thích cho tâm nghe, cho hai vị nghe. Nếu như một người mà tu hành người tu chó, tu hành người tu bò, cái cử chỉ, cái hành động giống như là con chó, con bò. Cái tư tưởng nó cũng giống như là chó hay bò. Thì sau khi lệnh xuống, người này sẽ cộng thuốc với chủng loại chó hay là bò. Thì nghe không như vậy thì sao qua lên khóc. Lúc đó chúng còn mẹ ngủ rồi thiết xác. Thì nói rằng là có bốn cái từ chuyện hành động sự xúc động. Hành khó, đắc dễ. Có trường hợp là thực hành dễ thì chính đắc thì khó. Còn có trường hợp là thực hành dễ thì chính đắc cũng dễ. Có trường hợp là thực hành khó chính đắc khó. Hành năng đắc dị, hành dị đắc năng. Hành dị đắc dị hành năng đắc năng. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là số người tu tập họ khó khăn tu tập. Họ tu tập một cách khổ sở. Nhưng mà khi họ tiến sĩ chính của mau họ có nghĩa là người họ tu tập một cách khổ sở. Nhưng mà tiếp tục chính lòng, lòng chính đắc. Thì bài khác về cái này đến việc chúng tôi này thầy có dạy về cái hạng người sở dĩ mà có chuyện hành giả mà tu tập nó rất là khổ sở. Đó là do người này nặng về phiền não như là tha hồ sơ hồ si. Do nặng về phiền não thì trên tiếp hiện tại nghĩa khi mà tu tập tập thì thành khổ quý vị thì tôi thành khổ. Và đức Phật này cũng giải thích thì có những cái hạng người ở trong quá khứ họ ít có khởi lên tham sân si. Họ không có nổi tiền gì nào. Cho nên em trong hiện tại trong bây giờ họ tu tập thì họ tu tu dễ dàng. Chúng ta chỉ nói ngang ở chỗ này để cho chúng ta thấy rằng cái chuyện mà chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta để bị dao động bởi những cái gì nào thành thường đối duyên thì cái sự tu tập chúng ta khó, sẽ khó. Đừng có giống như là tham sân si. Chúng ta chỉ nói một điều là cái sự tu tập và chúng ta cũng không bị chi phối, tức là cái trạng thái buồn ngủ giả dự khổ lắm quý vị. Bình thường chúng ta đi ra bên ngoài thì chúng ta tỉnh, tỉnh như là con táo như con táo. Nhưng mà khi vào phải ngồi lại mà thì chúng ta trách nhiệm chút xíu là chúng ta buồn ngủ, chúng ta giải người rồi. Có đôi khi một lên xuống như thế. Cho nên cái việc mà chúng ta tu tập á, chúng ta chết, chúng ta hạn chế làm sao chúng ta đừng có để bị do động nhiều với những cái phiền não. Khi chúng ta do động nhiều phiền não thì lúc bây giờ cái khổ nó phát tâm nhiều đến cái gì? người mình không bị tham, không bị sân, hay là không bị si mê, người đó khổ nhiều. Ở trong đời sống của họ có những cái mà chính từ họ làm khổ họ bởi vì họ não gì thì não, cho nên tâm tư nó không có cởi mở, và do đó họ ứng xử chung quanh, họ ứng xử dụng vụn về, và thế là sinh ra cái phiền não cho mình, cho người khác, chúng ta khổ, khổ tâm gì. Còn cái trường hợp mà tu tập họ bị dao động bởi chi phối, bị dao động bởi cái niềm tin, thì thưa quý vị, trường hợp này thì người Phật tử chúng ta nên có cái sự kỳ biết về cái niềm tin của mình đối với Đức Phật Bồ Tát Tăng Chúng, và chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta có cái sự quyết định rõ ràng về cái học giới mà chúng ta đã hội trì. Chúng ta không có cái sự thay đổi khi mà mình bệnh lên chú ý, mọi uống thuốc rồi không có duy trì, bác sĩ này cho chúng ta mấy ngày thuốc, tự nhiên chúng ta về uống đâu một hai ngày vậy đó. Cái con người họ nói là bác sĩ sẽ hay lắm, để mình chạy theo để mình khám các bệnh, thì bác sĩ kia cho mình mấy ngày thuốc, thế mà về mấy ngày thuốc này uống chưa hết là nó tiếp tục cho mấy ngày thuốc khác, thì trong trường hợp mình cũng mệt, chỉ còn có nước lên là chúng ta gom, chúng ta gom đốt lại, chúng ta đem bỏ, chứ mình để cần tủ. Cho nên khi mà nấu đến cái tâm dao động như thế này, nó cái niềm tin không thể nào mà hôm nay chúng ta mà tin bác sĩ này, rồi ngày mai chúng ta lại nghe nói bác sĩ khác thì chúng ta tin đi đến, và chúng ta cứ trị bệnh sĩ này thì tiền mất tật mang, thuốc mua gì bỏ đó chúng ta không có uống, bởi chúng ta không hiểu hiểu niềm tin bác sĩ trước, chỉ tin bác sĩ sau, vẫn bác sĩ sau thời gian giữa thì chúng ta lại mất cái niềm tin ông ta, chúng ta tin bác sĩ khác nữa. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta để cũng có cái niềm tin, nó có hai cách. Một là chúng ta có cái sự khéo tay dù những phù mánh chúng ta, chúng ta có sự khéo tay như thế nào. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn đạt cái niềm tin ở Đức Phật là chúng ta phải suy xét đến cái trở thành của Đức Phật, và chúng ta phải làm sao hiểu được Đức Phật một cách rõ ràng. Chúng ta không có bỏ mất cái niềm tin đối với Đức Phật bằng cách là chúng ta suy xét về Đức Phật. Vừa rồi chúng ta muốn hiểu chắc cái niềm tin của giáo pháp thì chúng ta phải suy hiểu về Đức Phật. Rồi muốn hiểu chắc cái lòng tin đối với tăng chúng thì chúng ta phải suy nghĩ. Thì như vậy do cái sự phép phát triển các suy tư dần dần thì lúc đó chúng ta sẽ quen đi, để chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật giáo pháp của chúng ta. Một cái yếu tố để giúp cho chúng ta thành tựu được lòng tin, cũng có niềm tin chắc thật là nhờ chúng ta đi nghe pháp. Gọi là nghe pháp nó bao gồm luôn cả chỉ là chúng ta là học pháp hay là chúng ta chân dinh tập cũng được. Nghĩa là sao? Chúng ta cố gắng để hiểu được Đức Phật, hiểu được giáo pháp, hiểu được chi tâm, do tự mình cố sự khác đấy, hoặc là khi mà chúng ta thường xuyên đi nghe chưa các vị cao tăng, những cái vị thông suốt kinh điển thì đôi khi chúng ta nghe, thì lúc bây giờ chúng ta được chúng ta mới củng cố được niềm tin. Mà khi củng cố được niềm tin như vậy, chúng ta không còn phải lo sợ về cái vấn đề mà tâm chúng ta dao động bởi chúng ta bị dao động niềm tin. Thì nó tốt lại thì thưa quý vị, sự khổ mà phát sinh ở đời nó không phải do một vị thần linh, một vị thượng đế, một vị sát và chủ an bài hay là điều khiển cho, mà chính là do những cái nguyên nhân, trong những nguyên nhân đó thì đây là cái sự giao động. Khi mà người sống bị giao động, tâm tư của họ bị chi phối bởi cảnh trần, hay chi phối bởi tiền não, hay là chúng ta bị chi phối bởi cái niềm tin chúng ta nó không có, không có vững chắc, thì như vậy là sự khổ nó phát sinh lên do cái sự giao động. Bài học này là một cái bài học để giúp cho chúng ta có cái sự tiến hóa trong tâm pháp, hay chúng ta có sự tu tập theo cái pháp trì quán. Trước đây thì chúng ta học về những cái trì quán theo duyên hệ, rồi từ trước chúng ta học hai pháp trì quán là do Thích Ca Mâu Ni. Thì ngày hôm nay chúng ta học hai pháp trì quán do duyên duyên giao động. Những gì mà chúng ta trình bày thì những điều đó chúng ta cũng nên khéo tác ý để tâm tư như chúng ta nó được an tịnh, tự an trú trong trong pháp, thì lúc đó chúng ta tu tập nó được. Chứ còn nếu mà cuộc sống của chúng ta cứ để tâm giao động hoài thì lúc đó chúng ta khổ nhiều hơn nhiều. Dao động về cảnh trần chúng ta cũng khổ, và dao động về sự não chúng ta cũng khổ, và chúng ta dao động về cái đức tin chúng ta hoang mang không có nhất hướng chúng ta cũng khổ. Đó chúng ta nói cái khổ hiện tại đi, chứ còn nếu mà cái khổ tương lai thì nó ảnh hưởng gì. Cho nên bài học này chúng tôi nghĩ rằng là bản thân của chúng tôi cũng học được nhiều điều hay từ lửa bài học này cho cái người tu tập, và cũng mong rằng sau những vị hành giả, những vị học viên ta trong lớp này, chúng ta cố gắng chúng ta cũng theo cái cách của chúng ta tu tập như vậy. Còn vị nào không thích hợp với đề tài này thì chúng ta có thể học những cái đề tài khác cũng hay có tiền quán. Như chúng ta nhớ căn bản này, chúng ta chỉ biết một điều là sự khổ là hiện hữu phát sinh do duyên, duyên gì đó, như là bài học này do duyên giao động. Mà hễ khổ phát sinh do duyên giao động thì khi mà chúng ta đoạn diệt được cái sự giao động đó thì khổ đó nó không có hiện hữu. Nó chỉ là như thế thôi thưa quý vị. Thì đó là chúng tôi đã tóm tắt lại ý nghĩa của bài học này, và bây giờ chúng tôi xin được kết thúc ở đây để chúng ta thảo luận. Không biết là ngày hôm nay sự cầu chắc chắn hay có cho chúng ta những cái câu thảo luận hay không. Xin mời các vị sĩ nếu có gửi các vị hộ các ơn vừa đây gì. Ngày hôm nay thì không có câu thảo luận. Bây giờ nó có hai cách nếu không câu thảo luận, thì cách thứ nhất là trong chuyên tâm chúng ta có thể giảm từ hiện tại, chúng ta sẽ cử thịnh một vị đứng ra để điều hợp ở vị đó sẽ nên câu hỏi cho những vị đó khi còn lại. Thì đó là phần hai, là vị này hỏi vị kia, còn không vị kia trả lời xong hỏi là vị khác, chúng ta luôn khi nhau trả lời như thế, không biết chúng ta có trí như thế nào.
Chúng tôi xin nhìn hỏi lại vị nào bên thôi bây giờ mà tính cho gọi TV giờ thì có thứ máy không ạ? Tôi điều gì có thứ máy không ạ? Xin cho một tín hiệu và xin đã thấy tín hiệu của từng đội tuyển xin tính hiệu đó.
Vì cái đời sống bệnh nghiệp của chúng ta nó gặp rất là nhiều cái điều mà không như ý của mình, không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng mà không bị dao động, dễ dàng mà nó yên tĩnh một cách tốt đẹp được. Vậy thì với từ đó thì để cho bớt dao động hay để cho chúng ta nhẹ nhàng yên tĩnh hơn thì từ đó có phải là dùng cái pháp như ở trong cái lời dạy này, hay là có một cái có một cái pháp trì quán nào đó mà hiện tại có thể vượt qua được, như là đời sống mình như của chư Phật tử cũng vậy. Chúng ta thấy lời giảng của sư phụ Từ Siêu nó là một cái chỉ dẫn như điều ở đây cũng nói là trên một cái thực tế khi mà hiện tại đã gặp thì để cái điều này, bởi vì bây giờ ví dụ bây giờ hiện tại đang bực bội, hiện tại đang mệt mỏi, biết là đây là khó chịu, đây là một sự dao động, đây là cái sự phiền não của mình, như là làm sao mình có thể vượt bỏ nó qua, làm sao mình có thể nhẹ nhàng để nó dừng lại một chút xíu để mình bớt.
Khi mà cái cảnh nó phát thanh, nó nhiều khi cái tâm nó cũng nhận diện cái cảnh đó.
bây giờ tâm linh thức nó bị cái tai đập vào như vậy đó, thì tăng phải thì ta với cái lỗ đó đó thì các bạn phải kinh nghiệm để phát triển ra được. Nên nhiều khi các bạn cũng không có phản ứng mà theo mình thấy như là nhiều khi người ta bị người ta la ông tùm lên, bị người ta chửi bới gì thì cái đó cũng là cái thói quen mà người không có tu tập thì họ phản ứng nhiều, khi mà đó khó họ phản ứng nhiều. Còn đối với những người tu tập mà thuần thục thì dùng những cái tâm định tĩnh nó đã quen rồi. Còn đối với người tu tập thuần thục mà chưa có thành thánh thì cũng được, cũng có kết quả. Còn những là những vị mà không có tu tập thường đó, thì khi mà dịch tập một cảnh thì hay thuận cảnh thì cái khởi lên cái tâm cũng bắt theo cái cảnh đó, nó cũng chìm cái cảnh đó luôn. Nhưng mà có nhiều người thì cũng do tàm quý hoặc do một cái kịp thời nhìn nhận lại cái điều đó, nên nó nhiều khi có tâm hoặc có tham nhưng mà nó ít rất nhiều. Thì chúng ta thấy nếu mình nói trong A Di Đà thì cái tâm bất thiện nó sanh lên, phải có cái tâm thiện nó sanh lên nó mới biết tâm bất thiện. Chứ không có thể nào mà cứ nghĩ là cái tâm bất thiện thì tâm bất thiện. Ta có tâm thiện, có tâm thiện là cái cặp tâm chánh niệm vững giác. Ví dụ chúng ta chánh niệm vững giác trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp. Hay là chúng ta chánh niệm vững giác trên một cái câu Phật ngôn nào đó. Thì giống như niệm pháp gì đó. Rồi như vậy thì một người mà họ đặt vào mình mà thật là cái nọ đó mình gián đoạn, nhưng mà mình có thể kịp thời cái tâm thiện tăng lên để nó phát hiện ra cái tâm bất thiện nó có mặt, nó mới vừa tăng gì kia do cái sự bất bình khó chịu hoặc là do cái sự ưa thích khởi lên, nó có thể theo sự kiếp mình nó có mặt. Thì trong câu hỏi mình dọn được tiền thì chúng ta tìm đoạn như vậy. Nếu mà có gì mà còn chưa có tỉnh thì con chúng ta sẽ chỉ là chúng ta biết được thôi. Đó là gì?
Chúng ta nghe thì có khó khăn cái xe chúng
ta. Dạ, nhưng mà mỗi thằng nhé. Còn là một thằng này với mình chúng ta nhé. Thì bây giờ xin đặt lại cái câu hỏi để chúng ta được trả lời. Thường thường thì người ta tu tập đó, thì thường thường người ta tu tập đó thì có cần phân biệt cái giờ tu không? Ví dụ như bây giờ mình muốn tu thiền quán thì mình phải ngồi thiền 1-2 tiếng một con, rồi mình phân ra một ngày mình ngồi mấy giờ có cần như vậy không? Tại vì thường đó là người tập Phật tử đó, thì ban ngày họ làm rất là nhiều, thậm chí là không có rảnh. Như vậy thì tối là họ rảnh, có thể họ ngồi tu tập 1-2 tiếng một con. Như vậy thì có phải như vậy không, hay là mình có cách tu tập nào đó mà nó có thể dễ dàng hơn mà nó vẫn có kết quả? Thì tỉnh luyện đạo thì với bình thường người ta nghĩ rằng mình tu tập thì mình phải mình hành thiền, mình phải ngồi yên nhắm mắt lại mình tu tập, mà có phải vậy hay là mình phải áp dụng cái sự tu tập đó trong nhiều cách để khi mà mình có thể cái phần tục nó quen để nó có thể tránh những tỉnh giác các kịp thời và tỉnh định đạt được tiền trả lời cho cái câu tại sao mình phải ngồi tiền các giờ giấc hay là mình hành thiền như thế nào và tỉnh định đạt để tiền trả lời cho giúp cho giải tỏa cho cái câu này.
Quý này kính thưa quý vị, thì quả thật cái nói về cái sự tu tập thì nó có hai cái số người thì tu viên ở đây thường thì bốn cái nhìn của Phật pháp đó, thì không phải tới giờ anh như đi đến kêu gọi người đệ tử luôn luôn tỉnh giác dù cho ngày hay là điên thiên bảo à đây là cội cây nơi chứ đây không nhanh chóng và nó đều có nhiều khi người ta đi những cái người ta đi làm lâu giờ đứng cái nhìn tôi với chúng ta là chúng ta có thể cũng có một lúc chúng ta nghĩ ngơi một chút xíu rồi khi chúng ta đang đụng chạm gì đó chúng ta ghi nhận thì đó tất cả là cái tu cho nó cái to lớn lắm. Cái chuyện đó không phải cái việc mà nó rất là lớn lao mà nó cũng rất là đơn giản. Nếu như chúng ta biết tranh thủ, nếu chúng ta biết ở gì ở đây đầu tâm tu có một sự khái sắp xếp nó hợp lý. Ở đây nói rồi chúng ta biết được cái điều quá nhiều là điều để tìm một cái giải luôn vệ sinh tắm rửa nó cũng là một điều dễ thương. Hay cả có một số người Phật tử cho ta làm để ta có cái dịp vân vân. Thì những cái cũng là một cái vấn đề được chúng ta muốn tu lúc nào thì nó cũng được tu lúc đó đâu. Chỉ cái thú vị ở đây muốn tu rất lớn, tu tập ở đó hội cái người để thích pháp và tu viên của thiền viện, nó dựa vào người sẽ sắp xếp được cái thời gian, bao nhiêu người sẽ dành được cái một cái thời khóa để mà mình kiếm tu đây. Nó cũng là một chuyện rất là khó, sự thật mà nó khó đó cho những người tự với trách nhiệm. Với cái đấy cũng là một điều hết sức là mệt mỏi, nó bị do phiền não nó rất là liên tục. Trong dâu đổ ta biết chúng ta làm dâu chỉ ở một giai đoạn quá nhiều, thì như thế thì cái sự tu tập tìm ở đâu nếu mà mình đưa cho người lợi của chính mình? Mà nếu như không chúng ta cảm giác tức là không giúp cho trẻ để giúp cho cái gì đấy thì cái tu nếu như thì ấy thứ gì ấy đối với cái tinh thần của chúng ta biết khéo cũng dựa trên mình một chút đi cái đạo hạnh chúng ta nó sáng suốt hơn, nó tốt hơn. Chứ còn khi mình cứ đi mãi rồi chẳng biết đi, chúng ta biết cầm cái dây đi hoài chút xíu rồi không biết tôi biết chúng ta làm cái gì. Nếu như thế giới ma quỷ cũng vô minh cái nghi thì nghi nó vì vậy, bởi vì nó cứ tứ hoài nghi mà tứ hoài nghi mà chỉ đứng nằm ngầu, lúc này chúng ta cũng có thể là tu được. Thôi thì một số người tự nghĩ rằng tu là phải ngồi xuống cũng như là nhắm mắt lưng thẳng, không có được suy nghĩ gì hết, mà phải vô tức là ngồi xuống thiền được, ngồi tức là định được liền, ngồi tức là giàu có chánh niệm tỉnh giác liền. Một số như vậy được thì cái gì cũng vậy, mưa dầm thấm đất, từ từ cũng như ngày nào muốn thì nghe được những lời kinh tiếng kể đâu. Khi chúng ta nghe đầu tiên chúng ta không thấy hiểu gì hết, sao tự nhiên sao cái từ ngữ gì đó là thật á. Khi chúng ta nghe đó cũng là cái việc ngữ, nhưng mà nó cái từ ngữ nó thật quá cái điều rồi. Từ từ thì cái gì cũng vậy hết á. Là khi mà chưa quen ngồi xuống, có số người nói rằng khi mình ngồi xuống không có định tâm được, hay không có năng quyết thực, không có tu, không có thiền được. Khi chúng ta nghe như vậy chúng ta tội nghiệp họ, thì mình cứ bảo họ mà đây là cái sự thực tế thôi. Bây giờ khi ngồi xuống còn nhắm mắt không có chỗ, khi còn ngồi xuống nghĩ lung tung thì quả thật không nói cũng là trên cái sự suy nghĩ của chính họ. Nhưng kính thưa quý vị, nếu chúng ta có sự hiểu biết nó chỉ dẫn thật xuyên vậy, bây giờ cái thiền nó như thế này là bây giờ ngồi xuống
hít vô thở ra, hít vô tức tắc
15 giây, 30 giây thôi.
Thở lâu thì nghĩ cô vừa thở vô, hay hoặc là tử vừa thở vô thở ra một chút xíu, thì đó cũng chính là sự tập trung, đó cũng chính là một sự tu tập cái chất.
Thì cái gì cũng vậy, đầu tiên thì nó khó. Bắt đầu mình vừa vô, mình thở ra, thở vô chút xíu, bắt đầu qua đến, coi như là vào phút 35, 40, 50, 60 giờ tự nhiên mình suy nghĩ cái khác, thì lúc đó nó mới phóng dật. Thì tập từ từ, cái từ từ, nó tiến bước. Lúc nào cũng có thể vô
đây là mình đâu phải mà tiền căn tiền cốt, mình cứ tu tập một cách rất nhiều gọi là xuyên suốt cái tốt đẹp, rồi bây giờ mình thấy sanh lại đi về nó mất vô ấy đâu. Thì đó là sự thật. Nếu chúng ta hiểu, chúng ta chịu khó, chúng ta hiểu kỹ một chút, phân tích kỹ, phân tích kỹ một chút, thì chúng ta cảm thấy đây là một điều mà nó rất là dễ mà nó rất là khó. Còn cũng như khó của lúc đầu nó rất dễ, nhưng để cái tâm mình nó định tiếp tục, ngay cái tâm mình nó có chánh niệm, nó có cái tỉnh giác một cách liên tục trong thời gian khoảng 5 phút, 10 phút, thì đây chính là từ từ. Và cũng vậy, cái thời gian tu đi của chúng ta phấn khích với cái đề mục, nó an trú trong cái đề mục được. Đầu tiên thì chúng ta cần gọi tức là 30 giây, rồi hoặc là 1 phút, hoặc là 2 phút, 3 phút, thì thời gian nào mà tâm tu có cái tâm thiện phát sinh khi chính là thì cái gì cũng vậy, bắt đầu từng tự nó tiến bước ở trong cuộc đời này, cái sự tu tập nó thay đổi. Cho nên ở lúc chúng ta địa cầu, chúng ta đi theo lúc họ nào, chúng ta cần một cái sự tu nhiều lắm, có nhiều cái pháp tu tập lắm. Chúng ta quán về cái sự vô thường, chúng ta quán về cái hàng, quán về tất cả những cái điều mà xảy ra về cái sự chết, hay là cái những cái hiện trạng ở cuộc đời mà chúng ta cảm thấy nó cái nghe nó khủng khiếp, những cái hoàn cảnh, những cái cảnh trạng, những cái hiện trạng mà chúng ta cảm thấy nó khủng khiếp và nó mệt mỏi vô ly tha, thì đó cũng là một sự tu học tốt nhất á. Dạ, thì kính bạch như này, quý vị còn nghe chúng tôi nói rõ,
quý vị còn nghe đâu Phật trên đó có căn còn có mặt ở trước máy,
thì con kính thỉnh sư phụ thì siêu.
của các vị tại cái số tính mấy bài tiếp kia đó kính thưa quý vị, cho nên ở đây chúng ta thấy ở trong cái cuộc ở trong cái cuộc cái thời gian có thể nói rằng nếu mà chúng ta tu tập được như đó thì tự nhiên nhân đạo đúng vậy. Cái gì hiện hữu, cái gì hiện hữu tức là hiện hữu tức là cái gì có mặt, cái gì có cái gì thì chắc chắn đó luôn chuyển liên tục. Chúng ta thu tiền cái sự yên bình tiền cái sự ly tham tiền cuộc đời tôi cũng có gây lầm và những cái đau thương khi cái sách họ tưởng hành thức của chính mình hay lòng vẫn là đau vẫn là buồn thương các yêu chứ đối với người còn phàm phu có sự tu tập thì cái buồn thiên hữu như các khách hàng đen tức là đây là một cái đề kháng rất là mạnh mà không mà ý đề kháng của nội tâm để khi những địch cạnh tranh quá nhiều rồi không đấy chính là con người những nhiệm vụ của cái vô tư đi lý thư kiểu nó gì trời rừng trời xa các thứ mà tại sao tôi như thế này người thì đều linh hồn cái sự dao động hiện hữu cái sự dao động tiếp diện tư duy thế này cảm thụ vui cuộc đời vui thì cuộc đời buồn tinh thần của một con người
tinh thần pháp đang có mặt ở trước máy
thì con đời là khổ cái con đời nó vô cuộc sống này ngắn ngủi đời sống này nó bất kỳ đáng ra không người có người biết tránh nó con người biết có một số người đang tu tập là cũng như những người biết được cái hạn gì đối với những người tu ban đầu thì tôi mà có thể nói họ có những hành động tệ hại hơn nữa thì có thể là cái sự giao lưu.
Hello, hello. À, thì ở trong cái câu hỏi của đạo thầy Quyền thì tắc tử thì chúng ta cũng nhìn thấy được những vấn đề đó. Thì ở trong trong kinh nó chữa Phật này dạy rất là nhiều cái chữ ngộ khác. À, mình nói chung cho là ví dụ như là hoài nghi đức Phật, đạo pháp, chi tăng, bất kỳ những đó mình gọi là quan du, những quan du tâm. Thì bên đó thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều. Ví dụ đời sống vật chất nó chi phối cái tâm mình quá nhiều thời gian. Thì chúng ta biết rằng, tuy rằng chúng ta biết đời ngắn ngủi như là thế nào, thì mình vẫn biết được. Mà kiếp luân hồi nó cũng trải qua nhiều như vậy. Nhưng mà vì cũng vì thế rằng con người của mình thì mình sống mình muốn tu thì mình cũng cũng phải có sự sống. Chính cái sự sống đó là cái nghĩa công an rồi cho công việc làm của mình, à, chỗ ăn chỗ ở chỗ này chỗ nọ thì nhiều khi đó, à, đi theo cái đường đó thì nhiều khi nó à, nó là cái sự sự tự nhiên mà mình gọi là cái sự cái tiền cầu vật thực để làm những việc gì đó nói sống tự nhiên. Rồi trong đời sống dù ở chùa hay là dù ở ngoài đời cũng được, à, chúng ta cũng bị chi phối vấn đề đó. Và khi mình biết cái chi phối đó, nhưng mà rồi chúng ta nhiều khi chúng ta không có bị chi phối đó nó quá nhiều rồi khiến chúng ta gặp phải cái tình huống tập những gián đoạn. À, rồi mình gặp phải rồi mình bỏ cái cuộc tu, mình gọi là bỏ cuộc tu. Nhưng mà thật sự ra thì cái cuộc tu đó nó ở tình tướng thì chưa chỉ là thực gia vẫn có thể tu tập được. Chỗ Đức Phật mà nói chủ yếu là cái tâm của người đó có cái đề mục. Còn nói về cái hình thức ấy, thì nhiều khi cái hình thức thực gia tu tập tốt hơn nhưng mà nhiều người họ không giữ được, à, họ không giữ được cái đời sống thực gia thì họ trở về đời sống cư sĩ. À, thì họ nhiều khi họ cũng chúng ta thấy những thực gia cũng rất là nhiều những trường hợp. À, họ tu thời gian rồi họ không tu họ trở thành người cư sĩ họ vẫn tu tập về những người cư sĩ thì cái điều đó nó cũng vẫn có à, nhưng mà nhiều khi chúng ta nghĩ là người Việt Nam mình nghĩ rằng cái người tu là phải xuất gia cả đời nên nhiều khi nghĩ là người đó bỏ cuộc tu mình nghĩ như vậy nhưng mà đối với Đức Phật đó thì đối với phương pháp tu tập đó thì tâm của mình nó có đề mục à, tâm của mình có đề mục đó cái đề mục quán đó. À, nếu mình quán cái đề mục đó thì chúng ta thấy cũng như là câu chuyện của người tu Thích Ca khá vậy à, xuất gia rồi trở về đời sống cư sĩ để xuất gia trở về đời sống cư sĩ à, cũng nhiều lần như vậy nhưng khi mà vị đó nhập tâm được cái hình ảnh người vợ của mình đó, à, thì vị này vừa đi vừa niệm niệm những cái gì mà Đức Phật này nói rồi thể trừ cái thân thì vị này vừa đi vừa niệm như vậy là vị này trở thành vị thánh tu đầu quần và đắc đạo quả là sau này vị đó không còn quần tục nữa. thì những vị thiền sư hỏi vị đó nói là vị đó bây giờ không còn trở lại. Thì các vị thiền sư nghĩ là vị này nghe Phật tôn nhân tìm hỏi Đức Phật tiếp tục xác định là vị A Hán rồi sau đó như vậy. Trên bình thường thì chúng ta thấy, tức là thấy đối với những người tu đó có nhiều khi đó, mình coi trong kinh điển của Đức Phật cũng rất là nhiều khi mình sống là sống quốc gia mình tu, nhưng mà mình vì mình dễ vui hay là mình bị chi phối nhiều quá, nhưng mà rồi khi một khi mà về sống người quốc gia họ lại bị cực khổ rồi họ cũng suy nghĩ về cái đời về cái tu tập của mình. Bởi vì mình thấy nếu mà nói về cái đề mục tu tập nó khó trong tâm chúng ta, thì lúc mà chúng ta tưởng niệm tu tập đó mình quán tưởng đó, thì mình gọi là khó đề mục. Còn lúc đầu mình không thì gọi là không có trong tâm của mình tùy quán đó, thì gọi là không có đề mục. Chứ còn đời sống thức gia hay đời sống tư tưởng đó, nó chỉ là cái hình ứng để giúp cho mình phân biệt thêm cái đời sống người thức gia làm cái gì cho phù hợp, và đời sống người tu sĩ tại gia thì làm cái gì. Nhưng mà thường thường đời sống thức gia ở Đức Phật thì có bây giờ thì cũng có nhiều cái điều hơi khác. Chúng ta hồi xưa thì đi bác tích cực đời sống, còn giờ có nhiều chi còn rất là nhiều những việc có thể làm, chứ không phải giống như đời xưa nó cũng có cái từ khác gì một phần. Còn chứ mình nói mình dùng cái từ bỏ học tu đó, mình nói rằng những người không có tu nữa, nhưng mà thật sự ra thì bất luận lúc nào cái tâm người đó mà suy nghĩ về đề mục thì cái tâm tu nó có chuyện, chứ không phải là cái hình thức nó ta là cái hình tướng nó chỉ là cái hình tướng thôi, hình tướng người sĩ hay hình tướng người quốc gia chỉ là hình tướng thôi. Nhưng mà lúc bây giờ tâm nó có cái đề mục, tâm nó có cái đề mục quán đó, thì mình hiểu theo học A Tỳ Đàm thì mình biết rằng từng lộ tâm tâm ra mà có tu tập thì nó tu tập từng lộ tâm như vậy liên tục như vậy. Thì cái sự tu tập liên tục đó nó làm cho mình mau lẹ, còn tu tập mà không liên tục nó gián đoạn thì nó chậm chạp hơn. Thì chúng ta hiểu thì chúng tôi xin trả lời cho câu xin gọi về quyền như vậy. Chứ còn nhiều khi mình nói rằng mình nghĩ người bỏ cuộc tu là có nghĩa là người đó không có tu tập nữa thì nó thật sự không, nó không có đúng lắm. Cái đó là với cái cách mình nói theo cách chế định thôi. Người ta chế định là người tu là tạo đầu xuất gia là có tu, bây giờ mà tự nhiên không xuất gia nữa trở về đời thì người ta là không có tu. Rồi nói cho chữ đời thì nói như vậy thì được, nhưng mà nói cho người tu thì mình nói cho người có học thì mình không thể nào nói được vậy. Mình chỉ nói ra từng cái lộ trình tâm tu tập, cái tâm có cái đề mục chứ không phải là cái hình thức, cái hình tướng, hình tướng người xuất gia, hình tướng người xuất gia. Thì chúng tôi xin trả lời với câu của chúng ta về chuyện như thế. Chúng tôi hỏi lại chúng ta thực nguyện câu. Đây chúng tôi thấy có là cái pháp tính, nhưng mà nếu pháp tính nói rằng mình không có thể là mình không trả lời được, nên biết tính nó là tính gián đoạn. Thì chúng tôi cũng không biết là cái pháp tính có thể trả lời được không. Nếu là cái pháp tính có thể trả lời được không. Nếu mà cần là cái pháp tính mà không nghe được, cũng không thể nói được. Còn nếu mà có nghe được thì có thể tham gia trả lời được tham gia. Và nếu không chúng tôi phải tìm đạo từ tiền nếu bất tính. Thì xin thưa thầy, bất tính là thường thường đó, mình biết cho Phật giáo có nói về thân quán, thọ quán, tâm quán và pháp quán. Còn khi mình nói đến cái từ quán ở đây đó, thì nó có khác với cái phương pháp mà Đức Phật thường dạy về bốn niệm xứ, thân quán niệm xứ, thọ quán tâm quán, pháp quán niệm xứ. Mà mình ở đây mình học thì mình chỉ thấy có hai cái pháp tùy quán thôi. Thì tỉnh Đức Phật tính có thể cho biết hai cái pháp đó nó cũng nằm ở trong bốn cái niệm xứ, nó cũng nằm trong pháp tùy quán. Đây là nó còn phải mình phải hiểu như thế nào để mình biết được là mình đang tu tùy quán. Tính như Đức Phật tính chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Chủ, xin cầu Tây Quyền, xin cầu Pháp Đăng để được bình hạnh cùng mà siêu tôn Đức Phật. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ tốt. À, thưa đại chúng, đối với cái sự tu tập, thường thường khi mà nói về thiền thì chúng ta biết rằng là có hai loại thiền. Một là thiền định, hai là thiền quán. Có những người người ta tu tập về thiền mà người ta không phân biệt được đâu là thiền định, đâu là thiền quán. Vậy thì ở đây thì thiền định là chúng ta tu tập để mà tập trung, để mà tâm của mình trên một cái đề mục, một cái điểm thì các cách ta hay là một cái đề mục. Thì như vậy á, là một người đó nó đang, cái vị hành giả đó đang tu tập. Còn nếu mà ai mà tu tập mà về thiền quán bát sát na là thiền quán, thì cái người đó, cái vị hành giả đó tu tập phải thấy được vô thường, khổ, vô kết cục là như vậy. Thì như vậy á, thì gọi là cái người đó đang tu tập về thiền quán. Bây giờ trở lại với cái câu mà chúng ta đang thảo luận. Một người mà tu tập thân, thọ, tâm, pháp là như thế nào? Một người mà tu tập, người đã pháp trì quán, chẳng hạn như là ở trong ngày hôm nay là chúng ta học, thì nó lại là như thế nào? Nó có giống, kính thưa quý vị, đối với cái pháp trì quán hoặc là thân, thọ, tâm, pháp là điều tôi được gọi chung là thiền quán, đều được gọi quán. Nhưng mà tại sao ở đây dùng cái chữ tùy quán? Tùy quán ở đây có nghĩa là mình tùy thuận với cái đề mục đó. Ví dụ như một người nào mà tu tập về niệm thân, thì cái đề mục như 32 chảy chữa hoặc là hơi thở, thì cái người đó là tu tập như vậy, những cái đề mục quán, những cái đề mục như vậy thì gọi là tu tập về niệm thân. Còn đối với những cái cảm thọ, cái vị ấy quán những cái cảm thọ như thế này, những cái cảm thọ như thế kia, thì đó là tu tập về niệm thọ. Vậy thì tùy quán ở đây nó có khác với tứ niệm xứ hay không? Nó có khác với quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp hay không? Thì tùy quán ở đây nó không có khác với vị. Nhưng mà chúng ta tại sao mà dùng cái chữ tùy quán, tùy niệm? Cái tùy này là tùy thuận đó quý vị. U y dài, chữ T rồi chữ quy. Tùy này là tùy thuận, là tùy thuận. Tùy thuận có nghĩa là chúng ta, ví dụ như là những ngày qua chúng tôi ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, thì quý vị biết rằng một cái chỗ mà đông đúc, là có Phật giáo Tây Tạng, rồi Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Pháp Thủy, rồi Ấn giáo, rồi Nam Truyền, vân vân. Thì rất là nhiều quý vị, mạnh ai nấy ngồi xung quanh cái bồ đề, người này tụng, người này niệm chú, người này quỳ lên lại xuống vân vân. Thì lúc đó chúng tôi ngồi, chúng tôi tu tập, thì lúc đó chúng ta chỉ tu tập về cái gì? Tu tập về thiền quán thôi. Là chúng ta quán những cái âm thanh ở xung quanh ở đây, nó chỉ thuộc về những cái gì mà nó thuộc về mà đối tượng của lỗ tai chúng ta nghe, thì nó thuộc về cảnh thinh thôi. Mà những cái cảnh này nó có cái nhân duyên nó tăng lên, rồi khi mà hết nhân duyên nó dịp đi, thì do chúng ta quán, chúng ta có một cái, chúng ta ngồi đó chúng ta tu tập về thiền quán. Thì thật sự ra thì ở đây chúng tôi mượn cái cảnh này, mượn cái hình ảnh này để chúng tôi diễn tả cho quý vị nghe. Một người mà tu tập về tùy quán có nghĩa là lúc đó chúng ta bắt gặp cái cảnh nào mà nó rõ nhất. Ví dụ như đối với chúng tôi nói ở ngay chỗ cây bồ đề, thì cái cảnh thinh là nó rõ nhất, là nó như là lúc đó là nó rõ hơn những cảnh kia. Hoặc là có lúc quý vị biết rằng cái cảnh khí vậy, cái mùi nó rõ hơn, thì mình tu tập về cái cảnh đó. Có nghĩa là mình ngồi mình quán những cái này là nó do nhân duyên nó mới hợp lại. Khi mà nhân duyên nó hết rồi thì nó không còn nữa. Thì chúng ta ngồi chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta không có bị nhân, cũng như khởi lên cái sự nghiệp não. Quý vị biết rằng là có những người đang ngồi gần chúng tôi, người ta chịu không được, người ta nói rằng không biết là sao tôi ngồi ở đó được,
chứ ngồi ở đó người ta chịu không được. Người này thì cứ tụng cái gì mà tụng tầm trong miệng vậy á, rồi bên kia cũng tụng đủ thứ kiểu, rồi ở chỗ khác thì nó đánh trống đánh nhạc vân vân. Làm bà ngồi đó mà hành thiền thì quý vị biết rằng là có những lúc chúng ta cũng phải tu tập về thiền định, nhưng mà có những lúc chúng ta cũng phải tu tập về thiền quán. Chung lẽ bây giờ ai cũng đứng dậy bỏ đi hết, rồi cái giờ mà chúng ta thiền tập thì chúng ta sẽ làm như thế nào đó. Thành ra một vị mà gọi là một vị hành giả tu tập là những lúc nào mà thuận tiện chúng ta tu về thiền định, những lúc nào mà không có thuận tiện thì chúng ta sẽ tu về thiền quán. Giống như một người võ sĩ khi mà lên đài đấu thì người ta đánh hướng nào mình đỡ hướng đó, chứ đâu có cái sự ăn khớp trước, đâu có cái sự đặt trước. Bây giờ trở lại với cái câu thảo luận thì ở đây chúng con muốn nói rằng là tu tập về tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, và tu tập về thiền chẳng hạn như là tùy quán, những cái trường hợp này đều giống nhau, nó chỉ khác cái đề mục thôi, nó chỉ khác cái đề mục. Ví dụ như một người quán về cảnh thinh, một người quán về cảnh khí, một người quán thân, một người quán tâm, một người quán thọ, nó chỉ khác về cái điều đó thôi. Đó là những cái ý con xin được chia sẻ qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ thì một lần nữa cho chúng tôi hỏi là quý vị còn nghe rõ âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, chắc có lẽ rằng xài bằng là di động cũng được. Mấy năm trước thì chúng tôi phải sắp theo cái laptop, năm nay cũng có đem theo cái laptop, nhưng mà laptop nó bắt sóng không có kịp, Dạ, bây giờ thì xin gửi mic lại cho đạo tràng.
Sa thủ lầm thọ. Kính chị ông quý chị tòng, kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay sa thủ lần này đã kết thúc, con xin hồi hướng. Sa thú lần hai, con thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vì mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hậu mong đem lại an lạc trong đời sống, phụ hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn chủ nhiệm ở tỉnh ngôn viện đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn thành mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Mời Lạc Quỳnh để kinh dùm hai Lạc Quỳnh nhé. Mời Lạc Quỳnh. Lạc Quỳnh ơi, Lạc Quỳnh, mời Lạc Quỳnh. Thank you.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rum thuộc pháp của Thà Tham Ma xin phép được tấm rum trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.